This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin được cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và tiếp tục chương trình thì Việt Hà xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với sự tham gia của anh Nguyễn Trương Minh Ân. Và hôm nay trên đường dây bên kia đang cùng với chúng ta trong cái buổi trò chuyện hôm nay đó là anh Trương Minh Ân. Việt Hà xin được gửi lời chào đến anh Trương Minh Ân ạ.
Việt Hà mới làm lần đầu tiên đã đổi tên tôi rồi nha.
Trương Minh, dạ xin lỗi.
Dạ Trương Minh Ẩn.
Ôi, xin lỗi Việt Hà xin lỗi.
Không có gì đâu, Ẩn ăn gì cũng được. Nhưng dạ. Mà trước hết là hân hạnh được làm với Việt Hà ngày hôm nay.
Dạ vâng.
Và cái xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn 1600.
Dạ vâng, xin thành thật xin lỗi anh và xin được chào anh Trương Minh Ẩn. Và trước khi bắt đầu chương trình thì Việt Hà cũng xin nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể gọi vào đài và tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ hôm nay, đó là số 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào đài để chia sẻ những câu hỏi với anh Trương Minh Ẩn và được giải đáp thắc mắc. Và xin trở lại với anh Trương Minh Ẩn thì hôm nay anh Ẩn có khỏe không ạ?
Dạ thì... hôm trước cũng bệnh nhưng mà tuần rồi làm việc với người khác, tại vì Việt Tấn cũng nghe nói là cũng bị cảm lây cái bệnh flu á, tại vì nói chuyện trên đài qua phone đó rồi nó bị lây bên kia. Dạ rồi ngày hôm nay thì hoàn toàn khỏe hết rồi, cảm ơn.
Dạ vâng. Và anh Ẩn ơi, bây giờ trong khi chờ đợi, coi như là quý thính giả nào có cái thắc mắc để gọi vào đài chia sẻ với anh Ẩn cũng như Việt Hà, thì anh chiều hôm nay anh có cái đề tài nào hay có cái gì, điều gì để chia sẻ cùng với thính giả không ạ?
Dạ nó có, mỗi tuần thì cái số người gọi ít lắm phải là 30-40 người.
Dạ.
Những cái câu chuyện mà đã thường xảy ra thì tôi không nhắc lại, nhưng mà những cái câu chuyện có một vị thính giả hỏi tôi gì chứ, khi mà muốn đổi bằng lái mà mình đổi sớm hơn á thì bao nhiêu ngày trước đó mình được đổi thì đúng bộ luật 37 của Bộ Giao thông của tiểu bang Texas á, thì quý vị thí dụ như quý vị có công tác đi xa xứ ngoài, quý vị có thể đổi bằng lái thời gian tối đa cho phép đó là một năm trước khi bằng lái quý vị hết hạn. Đó là một cái vấn đề mọi người cần phải biết. Có nhiều người nói là tôi đi về Việt Nam 3 tháng làm, nếu tôi qua trễ có sao không. Thì thật sự nếu quý vị bằng lái quý vị mà hết hạn giống như cái bằng mang súng gì quá hơn một năm, quý vị phải thi lại hoàn toàn và học lại từ đầu tới cuối. Còn trong vòng thời gian đó quý vị có thể xin renew bất cứ lúc nào cũng được.
Dạ vâng. Và Việt Hà xin được mời thính giả đầu tiên trên đường dây đặt câu hỏi.
Alo, xin hỏi phải có em không ạ?
Dạ vâng, xin chào anh và xin anh chào quý nhân ạ.
Dạ dạ em tên Phong, dạ chào anh Ẩn. Anh Ẩn cho em hỏi cái này. Dạ cho em hỏi em anh cái này, hồi tuần trước bà xã em chạy trên freeway thì chạy ngang qua cái xe police nó đang quay một chiếc xe đằng trước á, mà không có thể chain lane kịp, rồi bà cũng có đạp thắng để slow down nhưng mà không có slow lắm, cũng chắc cũng cỡ 40 mấy 50. Rồi xe police thì có hai chiếc, một chiếc nó đang quay, một chiếc kia, còn chiếc còn lại nó cái nó thấy gì cái nó chạy theo, nó cho cái ticket. Nó lo là không có slow down hoặc là không có chain lane. Thì bà có cãi là bà nói là bà có slow down, nhưng mà nó nói là phải slow down là cả 20 mile một giờ. Nhưng mà cái đó đang chạy 6 mấy 70 thì đâu slow down được tới 20. Thì bây giờ cái ticket rồi, và bây giờ không biết có lên tòa xin một học defensive driving hay là có cãi là được không anh ạ?
Dạ, bây giờ trong vấn đề này có hai cái để cho một số đồng bào clear luôn vấn đề này. Cái thứ nhất á, khi mà quý vị thấy một chiếc xe nó gọi là pass over lane á, khi thấy chiếc xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe gì mà nó có đèn, ngay cả cái luật mới bây giờ luôn cả cái xe tow truck á, tức là xe kéo á, ở ngoài, hoặc là những người để đèn xi nhan mà trong lúc họ thổi bánh xe bị xẹp, người dân thường thôi, nếu mình không đổi lane mà thì quý vị sẽ bị tiếp cận. Còn nếu quý vị chạy mà bên lane bên kia, quý vị nhớ kỹ đâu, không vì sợ cảnh sát cho tiếp cận, quý vị đổi lane đại ngay tại chỗ, có thể quý vị chưa nhìn kỹ lane bên trái, quý vị có thể đụng người ta rồi, đúng không? Quý vị vừa lỗi mà nhiều khi mình còn bị thương. Thì trong trường hợp luật lệ không phải nói là từ 60 phải chạy xuống 20 cái đó chặt. Có thể là bà chị ở nhà nghe không được rõ ràng là nếu mà mình không thể đổi lane thì cái tốc độ phải chậm hơn 20 mau. Tức là đường chạy 60 mình phải chạy 40 và đường 40 mình phải xuống 20, 50 mình xuống 30. Đó là câu thứ nhất. Cái câu thứ hai á là khi quý vị á mà bị trường hợp này á, thì quý vị nếu mà trên xe quý vị có cái dash cam á, thì cái dash cam có nhiều cái nó cũng sẽ cho thấy, mà giống như tôi nói từng rồi á, mình đặt làm sao đừng có đặt ở trước, nhưng mà đặt hơi giữa giữa chút á, chỗ cái đèn ngay giữa, chỗ giữa ghế trước ghế sau đó, thì mình sẽ thấy được cái tốc độ của cái đồng hồ mình. Đó là tùy theo loại máy, có loại máy nó nhỏ quá mình không thấy, thì cái đó cũng chứng minh rằng quý vị đã có chậm lại. Thì thường thường nếu có vậy thì mang ra tòa. Còn nếu bà chị cảm thấy ở nhà mà mình lỗi rồi đó thì thôi, lên tòa lần đầu tiên, nếu trong vòng 2 năm không có bị tích cực thì lên xin đi học cái driving defense đi anh ha.
Dạ, ok, vậy cảm ơn anh. Dạ.
Xin cảm ơn anh rất nhiều. Và thưa quý vị, Việt Hà xin được nhắc lại số điện thoại mà quý vị có thể gọi vào đài tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ hôm nay là 817-899-4110. Xin nhắc lại 817-899-4110. Và xin trở lại với anh Ẩn. Thì thưa anh Ẩn, ngoài cái vấn đề mà anh... À, Việt Hà xin lỗi, tại vì có một thính giả vừa gọi vào. Vâng, và xin mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ, em chào anh chị.
Dạ vâng, xin chào và xin chị cho biết quý danh ạ.
Dạ, em tên là Lan chị ơi.
Dạ vâng, xin mời chị Lan đặt câu hỏi với lại anh Trương Minh Ẩn.
Dạ chị, dạ, chào chị Lan, hình như là chị có dặn ra vô on hay sao mà nghe tiếng được tiếng không?
Dạ không, em đang chạy xe anh ơi.
Dạ, nói lại cái gì hả?
Dạ vâng,
dạ,
chị Lan đang chạy xe, anh Ẩn có nghe rõ không ạ?
Dạ không nghe rõ.
Dạ anh nghe rõ không ạ?
Dạ thì cứ nói đi rồi Việt Hà, nếu tôi nghe em rõ Việt
dạ,
Hà
vâng.
Dạ lặp lại.
Mời chị Lan.
Dạ tại vì em có câu hỏi á, là em bán em trai của em á, bán một cái xe mà bán cho người ta tới mua thôi, rồi quên không có đi chung với người, không có đi chung với người ta đến cái chỗ mà đổi thay rồi đó.
Dạ.
Xong rồi 3 tháng sau á thì có cái ticket nó gửi về, nó nói là bị vượt đèn đỏ. Mà cái xe đó thì bán rồi, mà giờ em trai em á nó đi qua bang khác nó ở rồi. Rồi cảnh sát gửi cái ticket về. Mà bây giờ á em không có giấy tờ gì của cái người mà người ta mua hết á, người ta lúc đó em không có lưu lại giấy tờ, em chỉ có gửi một cái giấy tờ là thông báo với cái chỗ thay đồ á, là em đã transfer cái thay đồ đó rồi, nhưng mà người ta lại không có đi đổi thay đồ, bây giờ phải làm sao?
Dạ vâng.
Dạ ok chị Lan, cái câu mà chị nói transfer là cái title đã transfer, không phải travel transfer, nhưng mà em chị dạ. Chắc là ký cái tờ giấy đồ đưa cho người ta phải không?
Dạ đúng rồi.
Ok, trường hợp này á, tôi vừa tấn nói hầu như đồng bào Việt Nam mình á, cứ lúc nào cũng nói tôi ký cho anh này, cứ tin tưởng anh làm thì bởi vậy có những khán giả tốn tiền thô, tiền ok cái tiền thô quê hoặc là tiền vượt đèn đỏ. Thì bây giờ á, cái quan trọng là người em của cô á, là phải vô cái website của Texas á, nó gọi là Texas Motor Vehicle Registration, tức là chỗ ghi danh xe đó. Mình điền cái đơn là mình đã bán xe ngày mấy. Nhưng mà từ giây phút đầu những cái chuyện này bà con bị rất nhiều. Tôi đã khuyên rằng khi mình bán chiếc xe đó, nếu mà mình kẻ tính mà mình không đi theo người ta, thì ngay tại chỗ quý vị vô cái website ở nhà mình đó, quý vị làm ơn điền form là chiếc xe này mình không còn chủ quyền nữa, không sẽ bị rắc rối. Trong trường hợp cậu em đi ra ngoài tiểu bang Arkansas ở, cậu em này phải liên lạc với tax registration và cái chỗ mà gửi cái giấy đèn đỏ, không thì phải đóng 75 đồng, còn không đưa ra tòa rồi cuối cùng nó đưa qua collection thì nó hơi phiền chút, mà không tốn tiền mình.
Dạ không, em hồi đó là em có điền cái giấy đó rồi, có điền cái giấy mà báo với người ta là mình transfer cái title rồi.
Dạ,
nhưng mà em
điền
gửi
ở đâu?
em điền ở trên online á, vô cái trang web rồi. Của
good,
title
good,
đó
good. Ok chị nghe đây, nếu là chị điền, chị có in cái copy ra không?
Em có in ra nhưng mà bây giờ em làm mất cái tờ giấy đó rồi.
Rồi vô trong đó in lại cái tờ giấy đó, kèm cái tờ giấy đó với cái tích gạch đèn xanh đèn đỏ gửi dùm lại cho ta. Ok.
Không có in được anh ơi, em không biết sao mà in được hết á. Gọi điện lên cho người ta thì người ta chỉ gửi cho về một cái thư nói là tôi đã nhận được cái đơn đó ngày bao nhiêu là chị báo với tôi là chị đổi cái title. Em gửi cái tờ giấy cho cảnh sát, cảnh sát không chịu, cảnh sát nói là cảnh sát cần cái thông tin của cái người mua.
Ok, vậy thì á, cái cậu em á nên ra tòa. Mà có 75 đồng nhiều khi cậu bỏ việc làm nó còn nhiều hơn. Bây giờ hỏi cậu.
Không, là vì cái em của em bây giờ là bên đang khác rồi, đi qua bên Seattle rồi. Không có phải ở bên
cái
gì nữa.
Cái chuyện mà cậu em bên cảnh sát là cái chuyện của cậu, cho tôi ở đây tôi không giải quyết được. Tôi chỉ chị á, cậu em không về đây nó đưa ra tòa, nếu mà không ra thì nó sẽ đưa qua collection. Ok? Còn nếu mà cậu về đây hoặc là còn thấy là tình trạng cậu về tốn kém quá thì có 75 bạc đóng đại cho rồi. Giờ đây là cái bài học, ok?
Dạ, chứ em hỏi thêm một câu nữa là chẳng hạn như bây giờ, ví dụ như mà cậu đi rồi cảnh sát nó gửi giấy tờ về cái địa chỉ đó, mà địa chỉ đó chỉ là nhà trọ thôi. Không ai biết cậu đó ở đâu hết. Bây giờ nếu như mà mình không có biết là thì mình có bị sao không anh?
Nó vẫn đưa cái case ra tòa mà không có ra... ngày đó trình diện ở ngoài tòa để mình hỏi lý do tại sao đó, thì đương nhiên nó sẽ đưa qua cái vô credit mình ở phao, nó đưa qua bên collection đó chị. Cái đó thì không có bị bắt, thấy không? Giờ vài bữa đổi bằng lái có thể bị kẹt, ok?
Dạ, nhưng mà bây giờ đi qua bang khác thì cũng không có xài bằng lái bên này nữa, em cũng không biết
làm
sao nữa.
Ok, cái đó thì tùy thôi, cái chuyện cậu đó muốn làm gì làm, còn cái chuyện đây là tôi chỉ áp vai là cái gì nên làm thôi, chị hiểu không? Còn chị
dạ,
quyết
dạ.
định chứ bây giờ chị cứ nói tôi cậu đã đi đây đi đó, tức là chị muốn nghe câu trả lời của tôi là ô vậy thì thôi bỏ qua, không phải là chuyện vậy đâu, ok không?
Dạ, dạ.
Rồi,
cảm ơn.
Bên đất Mỹ này á, mà bên đất Mỹ này chị thiếu tiền credit card mà có 25 cent thôi, phải không? Nó cũng gửi thôi, đến khi nào nó đòi được, không đòi được nó tính tiền late charge chị. Do đó chị nhớ kỹ, bên Mỹ này chị thiếu người ta 25 cent, bắt buộc chị phải trả, và nó thiếu chị 25 cent, nó bỏ vô cái phần mà non phao phân á, thì khi sau này tìm được chị nó trả tiền chị và có tiền lời. Bên đây á, cái vấn đề tiền bạc nó rất là sòng phẳng nha chị, không? Ok,
dạ, dạ, cảm ơn.
Cái đó gia
dạ,
đình
rồi.
Chị quyết định đi nha. Rồi, ok.
Dạ, là bài.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Lan. Và Việt Hà xin mời thính giả tiếp theo trên đường dây.
Hello.
Dạ, xin chào và xin anh cho biết quý danh ạ.
Dạ hello, dạ xin chào chị.
Dạ vâng, xin anh cho biết quý nhân.
Em là Tony.
Dạ vâng, xin mời anh Tony đặt câu hỏi với lại anh Ẩn.
Dạ, Tony chỉ muốn share một cái tin tức dính líu tới rất là nhiều lần mình nói chuyện trong nhà ngoài phố, mà có dính líu tới những người mà muốn mua cái máy quay phim để trong xe đó.
Dạ.
Thì tôi thì có một cái chỗ này lên trên mạng rất là dễ, mà cái chỗ này nó nói tất cả những cái gì mà mình cần biết về cái máy kêu là car cam đó, có nghĩa là cái hay là nó kêu là dash cam đó. Thì nó rất là dễ kiếm, đánh vô ba cái chữ thôi, có nghĩa là dash cam talk. Dash cam là chữ DASS, xong rồi chữ cam là CAM, và chữ talk như mình nói chuyện như đó là PALXK.
Yeah.
Dash Cam Talk, ba chữ đó đánh vô là nó có một cái trang mạng, thì mình vô cái trang mạng dashcamtalk.com đó, là nó cho mình biết tất cả những cái gì mình cần biết, và nó giới thiệu tất cả mười mấy cái cơ sở mà chế tạo cái máy webcam mà rất là rẻ. Thì trong vòng khoảng 60 đồng trở lại thì quý vị có thể mua được một cái webcam mà HD mà quay rất là tốt và rất là cần hữu dụng cho bà con của mình.
Vâng, xin cảm ơn Tony rất là nhiều với thông tin vừa rồi. Và bây giờ Việt Hà xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh và xin anh cho biết quý danh ạ.
Cho nhắc tên được không?
Dạ dạ vâng, xin mời anh đặt câu hỏi.
Dạ, xin có ý kiến cái vụ mà mấy người mà đi giống như cái chị hồi nãy mà người em bán xe mà bị cái vụ mà phải thò mà chưa sang bị ta chạy đèn đỏ đó.
Dạ.
Nếu mà mấy người chưa sang kịp á, mấy ai mà tới mua xe á, thì người ta mua rồi á, thì cứ tháo lấy bản số ra, lấy luôn bản số trước và bản số xưa số sau ra là người ta sẽ đi sang, mà người ta không sang á, người ta sẽ bị cảnh sát ngừng stop lại, dù cho có bị chụp hình đi cũng không có chụp hình được cái bản số là của mình. Cái đó là đúng lực mình có quyền tháo cái bản số ra lúc mà mình bán xe á. Thành ra người ta mà không sang á là người ta cũng sẽ bị cảnh sát ba phạt à.
Dạ vâng.
Thành ra có chụp hình cũng không có dính líu gì tới mình hết.
Dạ vâng. Xin cảm ơn anh rất là nhiều.
Dạ
con.
Để trả lời anh này. Cái chuyện mà nói anh bán xe ta lấy bản số, chuyện đó chưa bao giờ tôi nghe được.
Nó.
Đó. Khoan. Nghe tôi nói được. Thì cái người đó có chiếc xe mà loại mà câu á, để chở chiếc xe đem về. Chứ không ai dạy gì mà lái xe không bản số chắc chắn. Từ cái
nơi
mua về đó là thế nào cũng bị. Thì ngày xưa tôi và Tấn đã từng khuyên á, là nếu mà
mua
xe đó.
No, chứ bạn, tại vì ở trong cái giấy mà nó transfer title rồi, nó có để ở dưới á, mà từng cái cùng một ngày của mình bán á, là mình sẽ check vô, mình lấy cái bản số ra là cái người lái ngày đó nó không có bị phạt, mà sau cái ngày đó thì sẽ ra bị phạt. Trên đường về nó không có bị phạt.
Tôi á, mà làm ngoài đường ai mà không có bản số thì cho tới gần ngay tại chỗ thì đừng có, cái ý anh nói là không có sai, nhưng mà người ta bị tích cạch rồi ra to tò tội. Thì chỉ có một cái đó, giống như Tấn hồi trước vai bán xe lấy lợi 500 đồng bạc giữ đó, khi anh sang tên rồi đưa bản số mới, trả bản số của tôi trả lại 500. Cái thứ nhất, cái thứ hai theo ra ngoài đó sang tên luôn, thì cái đó đỡ như vậy. Còn cái chuyện mà anh muốn làm á, thì cái chuyện đó anh cứ làm không có gì hết, mà cứ để đầu tàu bị tích cạch, ok không?
Ok, tại gì?
Dạ, cảm ơn anh.
Ok.
Vâng, xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Và thưa quý thính giả, sau đây sau một vài thông tin thương mại thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ sẽ được tiếp tục trở lại với quý vị trong giây lát. Và những quý thính giả nào vẫn còn đang trên đường dây thì Việt Hà rất mong là vẫn giữ đường dây và chương trình sẽ nhanh chóng trở lại. Sài Gòn Radio. Giữa làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được trở lại với quý vị với phần 2 cùng với Việt Hà và anh Trương Minh Ẩn trên đầu dây bên kia. Và bây giờ Việt Hà xin được mời thính giả tiếp theo trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, xin chào và xin chào quý nhân.
Chào chị. Chị là em trở lại đây, em Tony.
Dạ.
Góp ý với chú Trương Minh Ẩn cái câu chuyện hồi nãy của cái người mà có cái vụ bằng cái bản bản số xe đó, thì Tony cũng may mắn là được ở nhiều tiểu bang rồi. Tony muốn chia sẻ với chú Ẩn cái chỗ này là cái bản số xe đó thì mỗi một tiểu bang nó khác một chút xíu. Có tiểu bang như Cali á thì cái bản số xe nó đi chung với cái xe, nó không có được gỡ ra. Còn thí dụ như ở tiểu bang Florida đi, thì cái bản số xe đó nó đi chung với mình. Có nghĩa là mình mà bán xe thì trách nhiệm của mình là mình phải gỡ cái bản số xe ra và mình phải giữ cái bản số xe rồi mình đi trả lại cho cái sở DMV. Thì cái xe đó thì nó không có bản số, và cái người nào mà họ mua cái xe của mình đó thì họ có trách nhiệm họ phải gắn cái bản số của họ, nếu mà họ đã có bản số sẵn từ cái xe cũ của họ. Còn không á thì họ phải trả số tiền cho một cái bản xe mới. Thì ở tiểu bang Texas này á thì ngược lại chút xíu. Tiểu bang Texas này á thì nó được hai thứ luôn. Có nghĩa là anh được quyền á có cái bản số chung với tên của anh
Còn nếu mà anh chọn mà nó không đi chung với tên anh á, để đi dính với anh luôn á, thì anh vẫn có thể anh để lại trên cái chiếc xe đó. Thì mình làm cái sự lựa chọn đó, có nghĩa là lúc mà mình bán cái xe đó thì mình phải có, mình phải, một là mình phải nói rồi tôi muốn bán cái xe đi chung với, bỏ cái bản số này đi theo cái xe luôn. Thì cái người nào mà mua cái bản số của mình, mua cái xe của mình á, thì họ lại vô tình họ được may mắn là họ được cái bản số. Nhưng mà thí dụ mà mình mua cái xe, mình bán cái xe cũ mà mình mua cái xe mới á, thì mình có thể mình nói tôi muốn lấy cái bản số của đang có hiện tại, tôi muốn để vô cái xe mới, vẫn được như thường. Và cái đó là do mình là làm cái lựa chọn đó, và tiểu bang Texas này đặc biệt là nó được quyền làm như vậy. Cho nên cái bản số xe đó nó có hai cái sự lựa chọn. Một á là mình giữ đi theo mình, hai á là mình thì cái anh hồi nãy á, ảnh cái chị nào mà bán cái xe hồi nãy đó, thì cái đứa em của chị đó thì tại vì chắc không biết chuyện đó. Cho nên nếu mà biết á thì tại sao không chịu gỡ cái bản số xe ra để đỡ phiền phức. Câu này chỉ góp ý vậy thôi.
Dạ vâng, không biết anh Ẩn nãy giờ có nghe anh Tony chia sẻ cái ý kiến của mình không ạ?
Tin tức rất là hay, cảm ơn Tony. Nhưng mà ở tại tiểu bang Texas này, lái xe mà anh không có bản số, anh bị ticket ngay tại chỗ. Không cần biết cái gì rồi rừng, anh ra tòa anh prove lý do tại sao anh có bản số xe. Tại vì nếu anh nói cái câu mà nói rằng ở đây có được cái quyền mà không cần có bản số xe trong lúc mà mình mới vừa mua, cái đó sai.
Anh nếu mà anh mua mà ở chúng là người chủ quyền riêng với nhau, người mà như là hai bên sao lời bán với nhau á, thì không được. Anh ở nói cho tôi đồng ý.
Dạ, cái đó là tôi đồng ý là anh mua xe của dealer á, thì ngay tại lúc đó dealer nó sẽ để cái bản dealer tag lên đó, không cần bản số xe.
Đúng.
Nhưng mà nói là chiếc xe mà chạy ra mà tháo cái bản số hoàn toàn đó, thì cái đó chắc chắn tiểu bang nào cũng bị ticket. Tại vì nếu vậy á, thì họ sẽ những cái tên mà gian ác nó nhờ những cái xe đó nó vượt qua, ví dụ nó đi từ đây qua bên chỗ nào đó, nó tháo bản số xe, thì nó vừa mua xe xong cái thay vì nó chạy xa lộ thường không, nó chạy xa lộ đó nó cứ vượt qua, thì nó tội cho.
Đúng rồi.
Vậy thì cái câu của Tony là không có gì sai cả, chỉ có một cái là cái anh kia nói là có quyền tại xong gỡ bản số xe, không ai đi mua bản số xe.
Nếu mà ảnh giao kèo với cái người mà người mua đó, thí dụ như cái người mua họ tới cái nhà của họ đậu cái xe ở cái chỗ đó là nhà của họ rồi bán cho họ, là họ có cái quyền riêng tư của họ. Một là họ phải đi kiếm cái bản số xe, họ đi xuống DMV họ mua một cái bản số xe mới họ gắn vào.
Đúng.
Không nữa.
Họ tự chạy
ở đâu á và họ không có bản số xe là họ bị phiền phức, là chuyện của họ.
Rồi, anh nói không có gì sai cả. Ok, dạ cảm ơn anh. Thì cảm ơn công ty có nhiều tin tức rất là good. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ ha. Ở đây là cái mà cho quý vị đừng nhức đầu nè. Lên xe ngồi, lợi đằng đó, sang bản số ngay tại chỗ, lấy bản số xe mình ra. Cái thứ hai là lấy 100 đồng, thật dịp tấn thì nói 500 quá lố, lấy 100, 200 gì đó. Giữ lại đây, khi nào mà sang bản có bản số xe mới trả bản số xe này, tôi trả số tiền nó lại, còn không thì đừng bán. Để đỡ nhức đầu. Có... sẵn đây nói luôn, công việc thính giả gọi á, là chiếc xe mà bán bấy lâu nay không biết nó gửi về cái bill là 380 đồng. Do đó quý vị muốn không phiền phức thì làm giống như anh Tony nói, hoặc là do tôi nói, thì quý vị đỡ gọi trên đài về vấn đề cũng bán xe không à. Mà tại vì Việt Nam mình cứ cái nào vậy, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thì bây giờ thôi hôm nay á, thì nhắc nhở lần nữa không, bán xe làm ơn dẫn xuống dưới thang thay tàu đi, còn không lấy tiền deposit cho bán số xe trong vòng tuần lễ mà không có chịu lấy lại để lấy thì số tiền là mất, làm tờ giấy nhỏ ký tên để thôi. Anh tôi đi rồi, cảm ơn.
Dạ vâng.
Với lại bà con mình chạy xe nhớ gắn dây xích đeo vô cho em bé, hay là người nào ngồi trong xe.
Cái đó Việt Nam nói, tôi thấy mấy bà đó lái xe mấy đứa nhỏ cứ cho ngồi chồm chồm đứng ở sau đó bị cảnh sát phạt, cái rồi bắt đầu nói.
Người Việt Nam mình nó bị cái chuyện đó rất là nhiều. Tại sao không có thể nào mà mình gắn một cái dây xích đeo vừa an toàn cho những người nhà của mình mà lại không có bị tốn tiền vô ích như vậy đó? Thì người Việt Nam ai cũng vậy, vô xe già trẻ lớn bé gì nhớ gắn.
Không phải là cái xích đeo đó là mình sợ bị cái ticket, Tony biết không? Và quý vị, xích đeo đó là để giúp đỡ lỡ có một người nào mà đụng, hoặc là mình lạc tay lái đụng cột đèn. Quý vị chưa thấy đâu, quý vị chỉ chạy có 35 mai thôi không? Quý vị đụng vô một cái vật gì mà nó đứng một chỗ, đứa bé nó từ ghế sau nó bay xuyên qua cái kiến ra ngoài luôn. Thì đó là vì lý do đó mà người ta mới làm luật. Chứ nếu làm luật để cố tình lấy tiền tiết kiệm thì cái đó quý vị nghĩ cái chuyện đó là sai rồi. Ok ha?
Dạ,
anh Tony nha, sáng nay nhắc nhở thì cảm ơn anh Tony. Và quý vị nhớ để các em bé ngồi trên ghế đàng hoàng. Ok, đừng để 200 mấy triệu đồng tiền tiết kiệm cũng lắm. Ok.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tony rất nhiều. Và bây giờ Việt Hà xin được mời thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, phải em không vậy chị?
Dạ vâng, xin chào và xin anh cho biết quý nhân à.
Chào Phong, muốn chào chú Ảnh.
Hey, chào
cháu, cháu không có câu hỏi vậy, nhưng mà cháu chỉ hỏi giống như là có website nào để nghe lại chương trình này á chú ạ?
Với cái website thì anh có thể vào trong trang web đó là radiosaigondallas.com để nghe lại chương trình. Ngoài ra nếu mà anh không có tiện nghe radio đó, anh có thể gọi theo số điện thoại là 213-493-0188 thì anh có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi mà không có tính phí. Xin nhắc lại cái trang web để anh có thể vào để nghe lại chương trình là saigondallasradio.com.
Yeah, okay.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh rất là nhiều.
Cảm ơn Phong.
Dạ,
cảm ơn chú Ảnh.
Dạ vâng, okay. Cảm ơn anh. Và Việt Hà xin được mời thính giả tiếp theo trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, xin chào và xin cho biết quý danh ạ.
Thấy em không?
Dạ vâng, xin chào và xin
chào chị Ảnh. Em Long, em đưa Arlington.
Dạ vâng, xin mời anh đặt câu hỏi với anh Ảnh.
Em hỏi một câu với em có ý kiến câu... Tại vì là cái vụ mua xe đó là mình lên trên chỗ mà chỉ đi mình thay thồn đó là người mà làm việc họ hỏi mình liền à. Họ hỏi là đổi bằng số mới, họ biểu mình làm liền, họ đổi cho mình liền rồi mình đóng chút xíu tiền đó thôi. Đâu có để đi nguyên gì chạy kêu cho nó bị quá lâm mà về được pháp đó anh chị. Với em nói một câu nữa là cho em hỏi những người mà bị bế khối địch đó. Họ gửi tới giờ đứng ra tòa rồi họ đòi tiền em rồi họ gửi đi tòa rồi họ bao nhiêu năm em mới được lia được cũng như là được xóa đi thì gì họ đòi nợ hoài mình không có tiền trả đó anh chị em hỏi
là Việt Hà có nghe rõ cái điện thoại
thì
em nghe không rõ.
Dạ vâng, câu hỏi của anh là mình bị bad credit đúng không anh?
Dạ.
Thì không biết là bao nhiêu lâu, thời gian bao lâu thì mình mới có thể xóa đi cái bad credit đó đúng không ạ?
Dạ, với lại không mời mình ra tò hoài, mình không có đi. Mình không có đi rồi. Dạ, cho em hỏi có bị chuyện gì không?
Dạ vâng, tức là anh có trách của tòa nhiều lần đúng không? Nhưng mà anh không có ra được.
Dạ,
thì không biết nó có vấn đề.
Ok ạ. Ok, cái vấn đề anh ra tòa là ra tòa của tất cả thay gì?
Dạ không, ví dụ mà thiếu nợ có gì khô đó anh.
Ok, thì cái đó, để tôi nói cho anh nghe vậy ha. Anh muốn chắc hơn á, anh hỏi một luật sư chuyên môn về vấn đề credit card thì nó hay hơn. Nhưng mà theo cái tôi có được nhiều luật sư bên và cái ca cho hay á, là cũng như của chính phủ đó. Bây giờ nếu anh không ra, nó đưa ra tòa, đương nhiên bên cái ca nó thắng. Thắng xong bắt đầu nó đưa qua, anh không trả thì nó bắt đầu nó đưa ra bên collection. Và bên collection á, và cái chỗ credit card nếu nó giữ cái đó thì sau này nó tính tiền lời, nó tính tiền là của anh bao nhiêu ngày và tiền tòa án kia rồi á. Mặc dù ngay bây giờ, thí dụ như anh cả đời anh không bao giờ mua nhà, mua cửa, mua cái gì có tài sản thì ok. Còn nếu sau này anh muốn mua nhà hoặc là mua xe, mua cổ gì, cái đó là cái trở ngại của anh. Và một khi nó đã để bad credit thì tôi nghĩ là nó vĩnh viễn nó nằm trong đó chứ không bao giờ ấy, cho đến khi ngày mình chết á nó tìm cách là nó chế tài những tài sản mình có để trừ lại cái số tiền.
Sao có người có người đồng đồng hương mình, người ta nói là 7 năm mình áp từ sau khi 7 năm
thì chắc hay hết. Anh kiếm một luật sư nào á mà chuyên môn về khai kha giảng nghĩa nhiều hơn. Phần cảnh sát thì tôi chỉ anh những cái gì mà xảy ra tại chỗ, xử ra tại chỗ thôi, chứ còn những cái chuyện mà vô cái phần chuyên môn á thì nói với anh là tôi không rành vấn đề đó, ok ha.
Vậy em nói một câu với anh, cái vụ mà thấy thù nãy em nghe mà anh nói với lại mấy cái anh đi diện nói cái vụ mà bản số đó anh. Em lấy đồng hương mình ai cũng vậy, mua xe lên chợ làm liền, đại liền, đừng có để về rồi để gì chạy giữa gì mất công giữ ngày hối hận không đây em tới tiếng gì rồi mà hương mình vậy đó.
Dạ vâng, xin cảm ơn
chị.
Dạ cảm ơn anh.
Cảm ơn, nói đúng rồi.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình và xin nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể gọi vào đài tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ hôm nay là 817-899-4110. Và Việt Hà xin mời thính giả tiếp theo trên đường dây.
Có phải tôi không ạ?
Dạ vâng, xin chào chú, xin chú cho biết quý danh ạ.
Tôi tên Lộc, xin chào Việt Hà và anh Ẩn.
Dạ chào anh, dạ.
Tôi có cái này làm ơn mà mắc quán anh Ẩn. Tôi cho người bạn mượn chiếc xe đó cách đây cũng 7 tháng rồi anh.
Dạ.
Rồi bây giờ tự nhiên mất liên lạc luôn. Rồi bây giờ cái chỗ mà thô thẹt á, cái chỗ mà đường chạy mà trả phí quay mà trả tiền đó.
Dạ.
Nó gửi về em cái bill là gần 2.000 đô.
Rồi.
Rồi bây giờ em phải làm sao á?
Ok, cái xin hỏi trước cái câu hỏi là anh cho ai mượn xe vậy? Bà con thân thuộc, anh em, ruột hay là chú bác, cô gì?
Chỉ bạn thân thôi.
Ok, cái lỗi lầm của anh đầu tiên á, là khi bạn thân á, mà đi xe, thí dụ như quá trong một tuần lễ mà không trả lời anh, thí dụ mượn ngày mai trả ha, hay là đi xuyên bang đi, tuần lễ sau về một tháng sau, hai tháng sau không trả, ngay đầu tiên anh phải báo cáo cảnh sát là bị mất xe. Ok, để chi? Để những tên đó mà chạy cái xe anh trên thô quê, anh có cái báo cáo cảnh sát này để trên đó tụi nó làm việc với thằng đó khi bị bắt. Ok?
Dạ.
Chứ không bây giờ tất cả tiền đây nó đâu có biết cái xe này bị mất hồi nào. Do đó tất cả tiền đây là anh chịu trách nhiệm, thì tôi như anh bây giờ ngay tại chỗ ha. Anh gọi cơ quan cảnh sát nơi chỗ nào chiếc xe anh cho mượn, anh báo cáo làm cái report ngay tại chỗ. Được không?
Dạ.
Rồi sau đó tôi hy vọng rằng anh liên lạc cái chỗ mà cái tiết cạch 2-3 ngàn gì đó, lên nó đưa cái báo cáo cảnh sát này và cần lên nói chuyện để bàn với nó vấn đề này trước khi nó đưa ra tòa. Mà tôi nghĩ là ok không? Vậy thì có thể chữa được có một chút xíu bệnh thôi. Rồi khi nào tên đó mà nếu mà anh đã báo cáo cảnh sát là mất xe rồi, nó không trả, thì tên đó khi mà bất cứ chỗ tiểu bang nào cái bản số xe đi đâu á, mà ngừng á, tiểu bang khác đương nhiên cái quan sẽ hiện lên bản số người đã bị bắt tại đó luôn. Ok không?
Dạ.
Rồi
vậy cảm ơn nhiều nha.
Dạ vâng.
Ok.
Cảm ơn anh
đã tham gia
chương trình. Dạ vâng, cảm ơn chú đã tham gia chương trình. Và Việt Hà xin được mời thính giả tiếp theo trên đường dây.
Dạ, xin chào chị.
Dạ vâng, xin chào anh. Xin anh cho biết quý danh ạ.
Dạ, dạ em thấy gọi hoài thấy ngại quá, nhưng mà em là Tony nữa, nhưng mà em có một cái tin này thì hơi rất là cũng quan trọng cho những tất cả bà con Việt Nam mình đi đổ xăng đó. Rất là cẩn thận, tại vì hiện giờ trên báo nó đang là có một cái vụ nó gắn cái kim mà nó chích cho cái máu mà của những người bị bệnh mà HIV đó.
Dạ. Yeah.
Họ gắn ở trong cái chỗ mà cái tay cầm của cái đổ xăng đó.
Dạ.
Yeah. Nó đổ xăng đó.
Dạ đúng rồi đó, thì bây giờ nó đang rất là ghê gớm, và nó đã rất là nhiều người đã bị cái chuyện này rồi, là mới xảy ra rất là gần đây thôi. Thì mình đổ xăng, mình làm ơn mình dòm xuống cái chỗ cái tay cầm, mình dòm chút xíu đó, để mà mình lỡ mà mình vô tình mà bị cái đám mà ép độc đó nó hại mình đó, thì rất là nguy hiểm. Chỉ cho người nhà của mình biết, đi đổ xăng nhớ làm ơn để ý chút xíu, em thôi lỡ mà mình cầm vô cái tay cầm mà của cái đồ đổ xăng đó mà nó gắn cái kim đó, nó dính cái máu của cái người mà bị bệnh đó, HIV đó, thì khổ suốt đời.
Dạ vâng, cảm ơn.
Cảm ơn anh Tony. Thì không phải là chỉ có chỗ đổ xăng, đa số chỗ đổ xăng, nhưng mà nhất là mấy cái công viên đó. Quý vị thấy
dạ,
công viên thì có những cái người homeless ngồi, hoặc là có những cái tên mà có thể nhào giàu có, mà khi nó bị bệnh HIV nó muốn trả thù á, mà nó trả thù cái chuyện đó là sai. Họ có thể gài cái kim mà mình vừa ngồi xuống chích vô là dính, thì cái anh Tony nói sẵn nhắc luôn quý vị, cẩn thận và cẩn thận, đừng có hấp ta hấp tấp khi đổ xăng nhà tới. Ông kia vừa để cái cần xuống một cái, mình không biết ông có gài hay không, trừ khi mình thấy rõ ràng ông vừa nhét cái cần xuống xong ông lấy tay ra mình lại xe kế thì ok. Còn nếu cây xăng mà nhất là những cây xăng mà ít khách hàng đó, quý vị nên cẩn thận. Thường thường những cây xăng mà ít khách hàng là dễ bị hơn cây xăng đông người.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tony rất là nhiều với thông tin chia sẻ cho cộng đồng. Và bây giờ Việt Hà xin được mời thính giả tiếp theo trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, xin chào và xin cho biết quý nhân
ạ. Tôi tên là Vinh, tôi thì cũng không có hỏi gì hết đó, nhưng mà tôi chỉ nãy mới nghe một người nói về vấn đề cái website mới nghe video đó.
Dạ.
À, thì tôi cũng gần cái chuyện đó lắm, nhưng mà khi mà tôi nghe radio trong website đó, thì những cái tin mà cập nhật đó, coi như là update đó, thì toàn là cũ không à, không có liền tại chỗ, hay là không có, ví dụ như chiều nay nghe, thì có thể là không phải là cái chương trình này, và yêu cầu update cho, update liền tại chỗ hay là vài tiếng sau gì á, chứ còn nhiều khi tôi coi là có thể là cái chương trình đó là cũ, có thể một tháng trường rồi á.
Cảm ơn anh Vinh đã gọi là góp ý cho đài, và cũng thì Việt Hà cũng xin chia sẻ thêm với anh là nếu như mà để anh coi được cái thông tin mới nhất thì anh vui lòng sign in vô cái website đó thì mình sẽ thấy được những cái chương trình mới nhất được update trên đó, thưa anh Vinh.
Dạ vâng.
Và Việt Hà xin được nhắc lại cái website cho quý vị có thể vào đài để nghe lại cái chương trình, đó là saigondallasradio.com. Quý vị vui lòng sign in vào thì có thể nghe lại ngay cái chương trình mới nhất.
Tôi nghĩ là tôi chỉ cần mở ra coi được thôi, tôi còn phải sign in làm gì nữa. Tại vì mỗi lần mà sign in vô mình phải bỏ password hay là bỏ email vô, thấy rất là phiền phức. Bây giờ cái chuyện không có đáng để cho mình bỏ email vô, phải không? Tại vì email á, tôi hành cái từng hành computer email á, cũng nó bị phát tán ra, có nhiều khi nó bị spam nhiều lắm, phải không?
Cảm ơn anh Vinh. Và thưa quý vị, để trả lời cho cái câu của anh Vinh vừa rồi thì cái lý do mà yêu cầu phải sign in vào đài là đó, bởi vì là cái yêu cầu của trang web nó là như vậy. Hoặc là quý vị cũng có thể đợi khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ sau đó thì quý vị có thể nghe lại hoặc là xem lại cái chương trình, coi lại cái chương trình mà đã phát trước đó cách đó 4 giờ. Dù sao thì cũng xin cảm ơn anh Vinh đã góp ý cũng như vì đã quan tâm tới chương trình của đài. Và một lần nữa Việt Hà cũng xin nhân đây nhắc luôn là cái ngoài cái website saigondallasradio.com đó, quý vị có thể vào để nghe lại các chương trình cũ thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại là 213-493-0188. Xin nhắc lại 213-493-0188 bất cứ lúc nào, mọi lúc, mọi nơi để nghe được chương trình miễn phí hoàn toàn nếu quý vị không có cái radio bên cạnh. Và thưa quý thính giả, thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ hôm nay đến đây thì rất tiếc là thời gian cũng đã hết rồi. Và xin cảm ơn anh Trương Minh Đặng rất là nhiều chiều nay đến với chương trình với thính giả. Và Việt Hà cũng xin nhắc cái số điện thoại mà quý vị có thể gọi để đặt những câu hỏi với anh Trương Minh Ẩn sau chương trình, đó là 817-884-1306. Xin nhắc lại 817-884-1306. Quý vị nào có thắc mắc gì thì vui lòng gọi vào số điện thoại này thì sẽ gặp được anh Trương Minh Ẩn. Và Việt Hà mời anh Trương Minh Ẩn gửi lời chào đến tất cả các bạn.
Dạ, mà trước khi dứt lời á, nó có hai điều. Một điều là hân hạnh được làm đài Trong Nhà Ngoài Ngõ với Việt Hà lần đầu tiên. Cái thứ hai là cũng xin cảm ơn tất cả quý vị của Sài Gòn 1600 ủng hộ chương trình rất nhiều. Tôi có định retire chương trình này mà thấy quý vị cũng gọi trong văn phòng tôi, cũng yêu cầu tôi giữ chương trình. Do đó không biết làm sao mà từ chối được, thành ra bắt buộc phải buộc lòng phải làm. Vì rồi đây một ngày nào đó biết đâu anh Tony yên thế tôi làm sao, anh biết cũng nhiều tin tức giống như tôi vậy. Thì xin một lần nữa một ngày đẹp trời cảm ơn tất cả quý vị, làm ơn lái xe cẩn thận, đừng để bị tích kịch hoặc là gây tai nạn cho người khác, nhất là đừng nên nói chuyện điện thoại hoặc là text message trong điện thoại, đó là những cái an toàn nhất. Xin hân hạnh chào Việt Hà, chúc Việt Hà làm việc với đài một ngày vui vẻ, và tất cả quý vị 1600 AM một ngày tốt đẹp luôn. Xin chào tất cả.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trương Minh Đặng rất nhiều. Và sau đây, sau một vài thông tin thương mại, Việt Hà xin mời quý vị đến với talk show cùng luật sư Michael Cao với chương trình Di trú nhập tịch vào lúc 3:15. Xin mời quý vị hãy đón nghe và xin cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.